4. Học để biết cách chịu đựng.
Hành thiền được coi là cách tốt nhất và là cách tuyệt diệu nhất để vượt qua cuộc chiến của thế gian, cuộc chiến của mỗi người, cũng như cuộc chiến ở phạm vi rộng lớn hơn. Chogyam Trungpa Rinpoche. Chúng ta chưa bao giờ đánh giá thấp sự khoan dung của mình đối với điều không hài lòng. Được khuyến khích dừng lại với tính chất có thể làm tổn thương chúng ta là những thông điệp mà chúng ta có thể dùng. Việc thiền định sẽ hỗ trợ cách để thực hiện được điều này. Việc ngồi thiền còn được biết đến dưới dạng thực hành tĩnh tâm là nền tảng của việc rèn luyện bồ đề tâm. Đó là một chỗ ngồi tự nhiên, là nền đất quê hương của một hành giả Bồ Tát. Hành thiền sẽ tạo được sự yêu thương triều mến và lòng trắc ẩn, những đặc trưng tương đối của bồ đề tâm. Nó chỉ cho chúng ta cách tiếp cận gần hơn với những ý nghĩ cảm xúc và có được sự tiếp xúc với thể xác của chính mình. Đó còn là sự thân thiện vô điều kiện khi hướng bản thân đến với nỗi đau khổ của người khác. Đó là động lực của việc học để trở thành người có tình yêu thương thật sự. Dần dần thông qua thiền định, chúng ta chú ý và nhận thấy có những khoảng trống trong cuộc độc thoại của mình. Thậm chí khi độc thoại, chúng ta có thể cảm nhận được sự ngừng nghỉ như thể bị đánh thức trong một giấc mơ. Chúng ta nhận ra khả năng làm thư giãn của mình bằng nhận thức trong sáng, tỉnh táo và rộng mở. Chúng ta cảm nhận được những thời khắc trước mắt với cảm giác đơn giản, trực tiếp và thông suốt. Chúng ta cảm nhận sự gần gũi bằng việc rèn luyện bồ đề tâm là không điều kiện, chỉ đơn giản bằng việc cởi mở lòng mình. Điều này có cảm giác như đang bước vào một thế giới kỳ diệu và khám phá ra sự thật đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm khi nói rằng việc thiền định sẽ là có lợi. Chúng ta có thể thực hành trong nhiều năm mà nó không hề thấm nhuần vào tâm hồn và trí óc. Tuy nhiên, chúng ta có thể vận dụng điều này để điều chỉnh những niềm tin sai lạc của mình. Nó giúp chúng ta thoát khỏi những điều bực dọc hay phiền muộn, làm chúng ta vững vàng, làm tăng thêm hy vọng và đẩy lùi mọi sợ hãi. Điều này cho thấy lý do vì sao chúng ta phải thực hành việc thiền định này. Tại sao chúng ta phải thực hành thiền định? Thậm chí, tại sao chúng ta lại bực mình khi dành thời gian cho chính mình? Trước tiên, điều đó giúp chúng ta hiểu thiền định không phải chỉ nói đến cảm giác tốt đẹp, mà còn cần xem xét nó có phải là lý do dẫn chúng ta đến sự thất bại hay không. Chúng ta luôn cho rằng lúc nào mình cũng làm sai mỗi khi ngồi xuống. Ngay cả những người thiền chín chắn nhất cũng phải trải qua sự đấu tranh tư tưởng. Thiền định đôi khi khiến chúng ta rơi vào trạng thái rối bời hoặc minh mẫn. Sự thừa nhận hoàn toàn bản thân như chúng ta đã làm được gọi là tâm từ, Maitri, một mối quan hệ giản dị trực tiếp với cách chúng ta tiến hành. Chú thích: Maitri là tâm từ, là khả năng hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc cho người khác. Hết chú thích. Việc cố gắng ổn định bản thân thì không có lợi gì. Nó ám chỉ sự đấu tranh và thái độ tự phỉ báng mình. Việc phỉ báng bản thân có lẽ là cách chủ yếu mà chúng ta che đậy lên bồ đề tâm. Liệu việc không nỗ lực để thay đổi bản thân đã ngầm cho chúng ta hiểu rằng phải giữ nguyên sự tức giận và thói nghiện cho đến lúc chết không? Đây là một câu hỏi hợp lý. Việc cố gắng thay đổi bản thân không thể tiến hành trong khoảng thời gian dài, vì chúng ta đang chống lại khả năng của riêng mình. Việc tự cải thiện mình có thể có những kết quả tạm thời, nhưng sự chuyển hóa lâu dài xảy ra khi chúng ta trân trọng bản thân dưới cách thức thật sự khôn ngoan và giàu lòng trắc ẩn. Chúng ta, như Shantideva, một bậc thầy của đạo Phật sống ở thế kỷ thứ 8 đã chỉ ra rằng việc người mù tìm được viên ngọc quý bị vùi lấp trong đống rác rất giống với việc khám phá ra sự nồng ấm và trong sáng của Bồ Đề Tâm. Từ những thứ mà chúng ta thấy kinh tởm, e sợ và muốn ném nó đi. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu thả lỏng bản thân thì việc thiền mới trở thành một quá trình chuyển hóa. Chỉ khi nào chúng ta liên hệ với bản thân mà không phê phán, khắc nghiệt, dối trá thì chúng ta mới có thể không nghĩ đến những kiểu mẫu nguy hại này. Không có tâm từ, việc từ bỏ những thói quen cũ sẽ bị lạm dụng. Đây là điểm quan trọng. Có bốn đặc điểm của tâm từ mà chúng ta cần phải nghiên cứu, xem xét khi thiền định. Đó là tính kiên định, việc nhìn thấu suốt, việc cảm nhận nỗi đau đớn về mặt cảm xúc và sự chú ý đến thời khắc hiện tại. Những đặc điểm này không chỉ áp dụng cho việc ngồi thiền, mà nó còn áp dụng cho tất cả những bài thực hành Bồ Đề Tâm và cho việc liên quan đến những tình trạng khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tính kiên định được hiểu là khi hành thiền, chúng ta củng cố năng lực để trở nên kiên định với chính mình. Bất kể điều gì xảy đến, dù là đau nhức khớp xương, buồn chán, thiếu ngủ hay có những ý nghĩ và cảm xúc rồ dại nhất, chúng ta vẫn trung thành với cảm nhận của mình. Đã có nhiều người cố gắng xem xét điều này và họ vẫn không la thét lớn. Thay vào đó, họ nhận thức được sự thôi thúc dưới hình thức suy nghĩ, không gắn cho nó cái nhãn là đúng hay sai. Đây là một nỗ lực không nhỏ. Đừng bao giờ đánh giá thấp khuynh hướng thiên về sự trốn chạy khi chúng ta bị tổn thương. Chúng ta được khuyến khích là nên tọa thiền hàng ngày, ngay cả trong những giờ phút ngắn ngủi nhất để có thể suy xét tính kiên định với chính mình. Chúng ta ngồi yên trong mọi hoàn cảnh, dù cơ thể cảm thấy mạnh khỏe hay đau ốm, dù tâm trạng tốt hay bi quan tuyệt vọng, dù chúng ta cảm thấy việc tọa thiền của mình đang tiến triển trôi chảy hay bị phá hủy hoàn toàn. Khi thường xuyên ngồi yên, chúng ta sẽ thấy rằng thiền không phải là việc có ngay được hay đạt được một số trạng thái lý tưởng nào đó. Nó nói về việc chúng ta có khả năng tồn tại trong hiện tại với chính mình. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không thể tự do thoát khỏi những kiểu mẫu của việc tự phá hủy mình trừ khi chúng ta đạt đến sự hiểu biết tương đối đầy đủ về lòng trắc ẩn. Một khía cạnh của tính kiên định nữa là con người đơn giản trong cơ thể bạn. Vì việc tọa thiền tập trung đến trí óc, cho nên bạn rất dễ quên rằng bạn còn có một thể xác. Khi ngồi xuống, điều quan trọng là bạn phải thả lỏng toàn thân và thực hiện sự va chạm với những gì đang xảy ra. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, bạn có thể dành vài phút để nhận thức tất cả các bộ phận của cơ thể. Khi đến nơi làm bạn tổn thương hoặc căng thẳng, bạn hãy hít vào thở ra thật sâu 3 hay 4 lần để duy trì nhận thức của bạn tại vùng đó. Khi nhận thức lan truyền đến lòng bàn chân, bạn có thể ngừng lại, hoặc nếu cảm thấy thích điều đó, bạn có thể lặp đi lặp lại sự lan trải khắp cơ thể bằng việc đi ngược từ ngón chân lên đỉnh đầu. Rồi vào bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian tọa thiền, bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh trở về cảm nhận tổng thể của toàn thân. Trong một lúc, bạn có thể đưa sự nhận thức đi thẳng đến nơi mà bạn đang ở. Bạn đang ngồi yên, có những âm thanh, mùi vị, cảnh sắc, cơn đau. Bạn đang hít vào, thở ra. Bạn có thể kết nối lại với cơ thể mình như thế này khi nó xảy đến, có thể là một hoặc hai lần trong tiến trình ngồi thiền, sau đó trở về với kỹ thuật. Bằng cách ngồi thiền, chúng ta khám phá ra tình trạng không ngừng nghỉ vốn có của mình. Đôi khi chúng ta đứng dậy và bỏ đi, đôi khi chúng ta ngồi đó, cơ thể động đậy, nhưng tâm trí lại rời đi đâu mất. Điều này có lẽ là quá khó chịu đến nỗi chúng ta cảm thấy khó có thể ngồi yên được. Tuy nhiên, cảm giác đó không chỉ khiến chúng ta hiểu về chính mình, mà nó còn dạy cho chúng ta biết nhiều điều về con người. Tất cả chúng ta đều nảy sinh ra sự an toàn và thoải mái dễ chịu từ thế giới đầy trí tưởng tượng của trí nhớ, những điều kỳ quặc và những kế hoạch. Chúng ta thực sự không muốn ngồi yên với sự trần trụi khi cảm nhận hiện tại. Điều này trái với ý muốn tĩnh lặng trong hiện tại. Có lúc chỉ có sự dịu dàng và một cảm nhận hài hước mới có thể cho chúng ta sức mạnh để tỉnh thức. Cách thức chủ yếu là ngồi yên. Ngồi yên và chỉ ngồi yên. Việc học cách tự ngồi yên khi thiền định giống như việc huấn luyện một chú chó. Nếu chúng ta dạy nó bằng cách đánh đập, thì chúng ta sẽ nhận được kết quả là con chó tuy vâng lời, nhưng hết sức bướng bỉnh và kinh khủng. Con chó có thể vâng lời khi chúng ta ra lệnh, dừng lại, đi, lăn tròn, đứng lên. Nhưng nó sẽ trở nên căng thẳng và bối rối. Ngược lại, việc rèn luyện lòng tốt sẽ có hiệu quả ở những người có tính linh hoạt và tự tin. Người không bị bối rối trong những tình thế không an toàn và không thể đoán trước được. Bất cứ khi nào suy nghĩ lan man, chúng ta nên nhẹ nhàng khích lệ mình rằng hãy thư giãn và ổn định. Có phải chúng ta đang cảm nhận sự ngừng nghỉ không? Hãy ngừng nghỉ. Trí óc căng thẳng ư? Hãy ngừng nghỉ. Có phải chúng ta lo sợ và căm ghét tình trạng mất kiểm soát không? Hãy ngừng nghỉ. Đau đầu gối và đau lưng chăng? Hãy ngừng nghỉ. Dùng gì cho bữa trưa? Hãy ngừng nghỉ. Tôi đang làm gì ở đây vậy? Hãy ngừng nghỉ. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Hãy ngừng nghỉ. Đó là cách để rèn luyện tính kiên trì. Nhìn thấu suốt. Rõ ràng sau khi đã hành thiền một thời gian, nhìn chung, chúng ta thường có cảm giác mình đang đi giật lùi, thay vì đang tỉnh thức. Cho đến khi tôi bắt đầu việc thiền định, tôi đã hoàn toàn ổn định. Giờ đây, tôi cảm thấy dường như mình luôn bồn chồn. Tôi không bao giờ quen được với cảm giác tức giận. Giờ đây, lúc nào nó cũng đến. Chúng ta có thể than phiền rằng việc tọa thiền đang làm sụp đổ đời sống của chúng ta. Nhưng thật ra, những cảm nhận như vậy là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bắt đầu nhìn thông suốt hơn, rõ ràng hơn. Thông qua quá trình thực hành kỹ thuật này hàng ngày, hàng năm, chúng ta bắt đầu trở nên thành thật với bản thân. Việc nhìn thông suốt rõ ràng là một cách thức khác chứng tỏ rằng chúng ta đã ít tự lừa dối mình hơn. nhà thơ Jack Kerouac của nhóm Beat, cảm nhận được sự sung sức nhất đối với sự đột phá về mặt tinh thần. Thi sĩ đã viết cho một người bạn trước khi ông lui về sống ẩn dật tại một nơi hoang vắng: nếu tôi không mơ thấy đỉnh Desolation, thì cái tên của tôi đã không phải là William Blake. Nhưng sau này ông lại viết, ông thấy thật khó để đối mặt với sự thật trần trụi. Vào tháng 6, tôi nghĩ rằng khi leo lên đến đỉnh và mọi người đã rời đi, thì tôi vẫn sẽ đến mặt đối mặt với Thượng Đế hoặc Đức Phật và tìm ra ngay tất cả những gì mang ý nghĩa là sự tồn tại và đau khổ. Nhưng thay vào đó, tôi phải đối mặt với chính mình, không rượu, không thuốc, không có cơ hội để giả mạo nó, mà chỉ đối mặt với bản thân đáng ghét của chính mình. Thiền định đòi hỏi tính kiên nhẫn và tâm từ. Nếu quá trình nhìn thông suốt này không dựa trên việc tự thương mình, thì nó sẽ như việc tự gây hấn. Chúng ta cần tự thương mình để làm bền trí óc mình. Chúng ta cần nó để làm việc với những cảm xúc của mình. Chúng ta còn cần nó để chống đỡ trong mọi hoàn cảnh. Khi học cách thiền định, chúng ta được hướng dẫn là sẽ ngồi tại một vị trí nào đó trên chiếc ghế đẩu hay một cái đệm. Chúng ta được hướng dẫn nhận thức hơi thở đi vào và đi ra của mình ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chúng ta được hướng dẫn khi nào tâm trí sẽ lan man, khi nào không có tính thô bạo hay phán xét, thì chúng ta nên thừa nhận điều đó dưới dạng suy nghĩ và trở về với việc thở ra. Chúng ta rèn luyện cách trở về với thời điểm hiện tại. Trong quá trình thực hiện, sự hoang mang lơ là không rõ rệt của chúng ta bắt đầu chuyển hóa thành cái nhìn rõ ràng, thông suốt. Việc suy nghĩ trở thành chìa khóa cho việc xem xét. Xem đúng điều đó là gì? Cả sự thông suốt và sự hoang mang bối rối của chúng ta. Chúng ta không cố gắng dứt bỏ những suy nghĩ, thay vào đó chúng ta nhìn một cách thông suốt vào cơ chế tự vệ của mình, những tiêu cực về bản thân, cả những ước muốn và kỳ vọng. Chúng ta cũng nhìn thấy lòng tốt, sự dũng cảm và trí tuệ của chính mình. Thông qua quá trình thực hành phương pháp nhận thức, quan tâm theo cách thông thường, chúng ta không còn có thể che giấu được mình. Chúng ta nhìn thấu suốt những rào cản mình dựng nên để bảo vệ mình tránh khỏi kinh nghiệm một cách trần trụi, mặc dù chúng vẫn còn kết hợp với những bức tường được dựng nên bằng sự an toàn và thoải mái, nhưng chúng ta cũng đã bắt đầu coi chúng như một sự hạn chế. Tình trạng mắc phải nỗi lo sợ bị giam giữ này rất quan trọng đối với một hành giả. Nó đánh dấu sự khởi đầu của việc khao khát tìm kiếm một sự thay đổi đối với thế giới nhỏ bé, vốn quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự cởi mở rộng rãi. Chúng ta muốn phá tan những rào cản giữa bản thân với người khác. Việc cảm nhận nỗi đau khổ về cảm xúc. Nhiều người, kể cả những nhà thực hành lâu đời, đều coi thiền định là biện pháp để thoát khỏi những cảm xúc khó khăn. Khả năng là có thể sử dụng từ suy nghĩ như một cách thức để đẩy lui tiêu cực. Bất kể chúng ta được hướng dẫn bao nhiêu lần để tiếp tục cởi mở với bất cứ điều gì nảy sinh, chúng ta vẫn có thể thiền định để kềm chế. Sự chuyển hóa xảy ra khi chúng ta nhớ liền mạch năm này qua năm khác để chuyển dịch hướng đến nỗi đau khổ về cảm xúc mà không kết tội hay phán xét cảm nhận của mình. Trungpa Rinpoche miêu tả cảm xúc như sự kết hợp giữa năng lượng tự tồn tại và những tư duy. Cảm xúc không thể sinh sôi nảy nở mà không có những sự đối thoại trong chúng ta. Nếu chúng ta tức giận khi tọa thiền thì chúng ta được hướng dẫn là hãy đặt tên cho những ý nghĩ là việc suy nghĩ và để chúng đi qua. Tuy nhiên bên dưới những ý nghĩ còn tồn tại một điều gì đó, một năng lượng sống động, nhịp nhàng. Không có điều gì là sai, không có điều gì là tai hại về loại năng lượng tiềm ẩn đó. Sự thực hành của chúng ta là ở lại với nó, cảm nhận nó và bỏ mặc nó như bản thân nó là như vậy. Có một số kỹ thuật tiên tiến mà trong đó bạn cố ý khuấy tung những cảm xúc lên bằng việc nghĩ về những người hay những tình huống khiến bạn tức giận, ham muốn hay sợ hãi. Sự thực hành là để cho những ý nghĩ đi qua và kết nối thẳng với năng lượng, tự hỏi, tôi là ai nếu không có những ý nghĩ này? Những gì chúng ta làm với việc thiền định thì đơn giản hơn nhiều, nhưng tôi xem chúng táo bạo như nhau. Khi nỗi đau đớn về cảm xúc nảy sinh không được mời tới, chúng ta hãy để cho mạch câu chuyện đi qua và ở lại với năng lượng. Đây là một kinh nghiệm mang tính thăm dò, không phải là lời bình luận về những gì đang xảy ra. Chúng ta có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình. Nếu có thể ở lại, không dùng bạo lực với nó và cũng không kềm chế nó, thì nó sẽ nhận biết được chúng ta. Người ta thường nói, lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ khi hành thiền, vậy tôi phải làm gì? Có rất nhiều loại thuốc chữa chứng ngủ gà ngủ gật này. Riêng tôi thích cảm nhận sự tức giận. Việc năng lượng tồn tại vĩnh cửu không phải là thói quen có thể đoán trước được của con người. Việc sử dụng bạo lực hoặc kềm chế nó đều là cách mà chúng ta dùng để thoát khỏi nỗi đau khổ về cảm xúc. Ví dụ như, phần lớn chúng ta khi tức giận thường la lối hay sử dụng bạo lực. Chúng ta hoán đổi những biểu lộ của sự giận dữ bằng việc cảm thấy xấu hổ với chính mình và đắm mình trong tội lỗi. Chúng ta sa lầy vào cách cư xử lặp đi lặp lại đã trở thành việc làm tất cả rối tung lên. Bằng cách này chúng ta tiếp tục làm tăng những cảm xúc đau đớn của mình. Vào một buổi tối cách đây đã lâu, tôi bắt gặp bạn trai mình đang ôm ấp say mê một người đàn bà khác. Chúng tôi đang sống trong nhà của một người bạn có bộ sưu tập đồ cổ vô giá. Tôi điên lên và nhìn quanh để kiếm thứ gì có thể ném được. Tất cả những thứ mà tôi cầm lên đều phải để xuống trở lại vì nó đáng giá ít nhất cũng hàng vạn đô la. Tôi hoàn toàn tức giận vì không kiếm ra được phương tiện để thỏa mãn. Không có lối thoát nào từ việc cảm nhận năng lượng của tôi. Thật bất ngờ, trong tình hình đó tôi đã hoàn toàn rút bỏ được cơn giận dữ. Tôi bỏ ra ngoài, ngửa mặt lên trời cười lớn rồi bật khóc. Trong Kim Cang Thừa của Phật giáo có nói rằng, sự khôn ngoan vốn có sẵn trong cảm xúc. Khi đấu tranh chống lại năng lượng của mình, chúng ta đã từ bỏ nguồn của sự khôn ngoan. Nếu cơn giận dữ mà không có sự kìm hãm thì không có một lý trí nào còn sáng suốt cả. Bằng việc rèn luyện bồ đề tâm, chúng ta cũng nhiệt tình chào đón năng lượng sống của cảm xúc. Khi cảm xúc thăng hoa, những gì chúng ta thường cảm nhận là sự sợ hãi. Nỗi lo sợ này luôn ẩn nấp trong cuộc sống chúng ta. Bằng việc tọa thiền, chúng ta bỏ qua bất cứ câu chuyện nào đã kể về chính mình và nghiêng về những cảm xúc cùng với sự sợ hãi. Do vậy, chúng ta sẽ rèn luyện bằng việc mở rộng lòng mình để nỗi lo sợ của bản thân ra đi. Chúng ta phải học để biết chịu đựng nỗi đau đớn về cảm xúc. Chú ý đến thời khắc hiện tại. Một yếu tố khác mà chúng ta nghiên cứu trong quá trình chuyển hóa của phép thiền là chú ý đến giờ phút có ý nghĩa này. Từng lúc, chúng ta tạo ra sự lựa chọn đầy đủ ở đây. Việc chú tâm đến giây phút hiện tại của thể xác và tâm hồn là cách để trở nên nhân hậu với bản thân, với người khác và cả thế giới. Đặc điểm của việc chú tâm này là nó có sẵn trong khả năng yêu thương của chúng ta. Việc trở về với giờ phút hiện tại cần phải có một số nỗ lực. Lời hướng dẫn là hãy đến, tiếp xúc và đi. Chúng ta tiếp xúc với những ý nghĩ bằng việc thừa nhận chúng dưới dạng suy nghĩ, rồi sau đó để chúng đi qua. Đó là cách làm dịu đi những mâu thuẫn nội tại của chúng ta, giống như việc chạm một sợi lông vào chiếc bong bóng. Bản chất của nó ở đây là sự tiếp cận không gây hấn. Đôi khi chúng ta hài lòng với suy nghĩ của mình đến nỗi không muốn để chúng đi. Việc xem bộ phim nói về tâm hồn còn thú vị hơn nhiều so với việc đưa tâm trí quay về thực tại. Không nghi ngờ gì khi biết rằng thế giới kỳ diệu của chúng ta có lẽ hết sức ngọt ngào và quyến rũ. Do vậy, chúng ta rèn luyện bằng việc sử dụng một nỗ lực nhẹ nhàng để làm gián đoạn những kiểu mẫu quen thuộc. Nói cách khác, chúng ta rèn luyện bằng việc trau dồi lòng thương người. Chúng ta thực hành thiền định để kết nối với tâm từ và sự cởi mở không điều kiện bằng việc không cố ý ngăn chặn bất cứ thứ gì. Bằng việc tiếp xúc trực tiếp với những ý nghĩ, sau đó để chúng qua đi một cách nhẹ nhàng. Lúc đó, chúng ta sẽ khám phá ra năng lượng cơ bản của mình là sự nhân hậu, lành mạnh và tươi tắn. Chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện như một hành giả là tự mình khám phá ra bồ đề tâm, chứ không phải là sự rèn luyện rối rắm.